cái từ trừng phượng. Rồi cho xin thêm, cho xin thêm, cho xin thêm một chút nữa. Mười tứ trường phượng, mà cái mười tứ trường phượng nó là một tên gọi khác. Mười tứ trường phượng là cái nó có hai nghĩa. Một là chỉ là sự trói buộc thôi, chứ săn vô cho nó đánh được, chứ săn vô cho nó, chứ săn vô cho nó có 10, nó có 10, nhưng mà đây thì chỉ kể có một, bởi vì ái hoặc là 10 tứ trường phượng trong chỗ này là tương đương nha, nhưng mà cái thông thường á, thì chỉ săn vô cho nó này để kể cho 10 thứ phiền não, thông thường á, được kể cho 10 thứ phiền não. Bây giờ các vị ghi cho 10 thứ trường phượng đi nha. Rồi trong đó Đức Phật thì mới rút ra một cái tập thôi, một cái tập đế thôi. Thân kiến hoài nghi với cấp, thân kiến hoài nghi với cấp thủ. Rồi ba, đó là ba đó, dục ái và sân là hai nữa, là năm. Thân kiến hoài nghi với cấm thủ. Thân kiến có nghĩa là, thân kiến có nghĩa là chấp rằng cái thân này là của tôi, cái tâm này là của tôi. Luôn luôn mình thấy có một cái tôi, đây là tôi, đây là của tôi, đây là không phải của tôi. Mà cái này là của người khác, cái này là của người khác nè, cái này là của tôi nè, cái này là tôi nè, thì đó gọi là thân kiến. Cái này đã định nghĩa rồi, nhưng mà có một số người mới họ họ cần thì tôi vẫn giải thích lại. Tức là đối chiếu năm uẩn với cái ngã chấp. Thân kiến nghĩa là đối chiếu so sánh danh sắc với cái quan niệm về ngã chấp, đây là tôi, đây là của tôi, đó là thân kiến. Thứ hai nó là hoài nghi, có nghĩa là sao? Có nghĩa là do có cái do không có hiểu biết được, mọi thứ là do nhân duyên tạo, mọi thứ là do nhân duyên mà có, do nhân duyên mà diệt. Do không hiểu như vậy cho nên có những hoài nghi, có những thắc mắc, không biết tôi là ai, tôi là gì trong cuộc đời này, ở đâu tôi tới, tôi sẽ đi về đâu, đó gọi là hoài nghi. Rồi từ cái hoài nghi nó mới dẫn đến cái chuyện không biết Phật có thiện hay không, không biết lời Phật có dẫn đến giải thoát hay không, và không biết đệ tử Phật có, nếu mà hoài nghi Phật, hoài nghi pháp là tự nhiên nó lộ ra cái hoài nghi tăng nè, lại không biết rằng tăng già tu hành vậy có đúng hay không. Mà trong khi Đức Phật đã dạy rồi, ở đâu có bát chánh đạo thì ở đó có giải thoát, chỉ cần một câu này là đủ rồi, nhưng mình do mình không biết cái câu này cho nên mình có cái hoài nghi nha, nghi biết là Phật giáo pháp giáo tăng sao. Rồi là giới cấm thủ, do có thành kiến, do có hoài nghi á, nó mới dẫn tới cái giới cấm thủ, có nghĩa là lòng mình cũng muốn thoát khổ, nhưng mà vì không có biết cái con đường bát chánh đạo cho nên là mình mới chấp nhận những cái pháp môn không có đúng đắn. Ví dụ như là khổ hạnh hay là lợi dưỡng, nhiều khi mình muốn chạy trốn cái khổ bằng cách là mình hưởng thụ, có nhiều khi mình chạy trốn cái khổ bằng cách là mình tự tự hầy hành hạ thân xác. Cái hai cái hạng này mình thấy có hết ở ngoài đời. Có người thì khổ quá, họ muốn cạo đầu, muốn lên núi ăn chay nằm đất, đó gọi là hạng thứ nhất. Rồi muốn được bên Ấn Độ, có vị thấy họ không có mặc áo quần gì hết, rồi họ lấy phân bò họ tô, họ trét lên người của họ. Nhiều lắm, cái đó là pháp môn khổ hạnh. Còn lợi dưỡng là sao? Lợi dưỡng là có những người trên đời này họ chạy trốn cái khổ bằng cách là ráng kiếm được thiệt là nhiều tiền, sống cho nó sướng, ăn cho nó ngon, mặc cho nó đẹp, xài đồ cho nó sang, cho nó bẵm, để quên đi cái chuyện sanh già bao chết, thì trường hợp này gọi là lợi dưỡng nha. Thì cả hai cái thái độ sống này đều không có tốt, mà với cấm thủ là muốn chạy trốn cái khổ bằng cách chấp nhận những cái đường lối sai lầm nằm ngoài bát chánh đạo thì gọi là giới cấm thủ nha. Rồi thì giới cấm thủ rồi sân dục ái và sân dục ái có nghĩa là cái niềm đam mê trong năm năm cánh dục, có nghĩa là trong thích nhìn cái này đẹp nè, nghe cái tiếng hay mà ngửi mùi thơm nè, thì năm cái sắc thanh khí vị xúc đó được gọi là dục ái, đam mê trong năm nó gọi là dục ái. Mà sân là sao? Sân là sự bất mãn, cái sự bất mãn là nó gồm rất là nhiều thứ. Phải học đạo mới biết cái này. Sân ở đây nó bao gồm là lòng sợ hãi, như sợ ma nè, sợ chết nè, sợ chuột nè, sợ gián nè, sợ nhện, sợ bóng đêm nè, sợ độ cao nè, sợ chỗ hẹp nè, sợ một cái màu sắc, một âm thanh đặc biệt nào đó nè, thì đó ta gọi là sợ. Sợ cũng là tâm sân. Rồi cái lòng đố kỵ, tức là mình không muốn người khác được như được cái này được cái kia, là ganh tị đó, thì cái ganh tị nó cũng là sân. Rồi bỏng sẻn có nghĩa là lòng xót của, lòng tiếc của, thì đó cũng gọi là sân. Nhắc như tôi nhắc lại, sân nó gồm có nhiều thứ. Sợ hãi cũng là sân, xót của, tiếc của cũng là sân, đố kỵ, ganh tị cũng là sân, hờn giận cũng là sân, bực bội khó chịu cũng là sân, nắng nóng quá chịu không nổi, côn trùng chích đốt ruồi mũi gió nắng chịu không nổi, khó chịu bất mãn, đó là sân nha. Sợ ma, sợ chuột, sợ gián, sợ bóng tối vân vân cũng là sân, đố kỵ ganh ghét cũng là sân, tiếc của xót của cũng là sân. Nói chung là cái gì nó làm cho mình cảm thấy khó chịu thì gọi là sân. Còn dục á là đam mê trong năm cảnh, cảnh dục như vậy tôi đã giải thích rồi, tức là thân kiến, hoài nghi với cấm thủ dục ái và sân, đó là năm hạ phần kiết sử và năm hạ phần tiền vượt, nghĩa là những phiền não thô. Rồi tới năm cái tiếp theo, đó là sắc ái, vô sắc ái, ngã mạn, phóng dật và vô minh. Sắc ái đó nghĩa là đam mê ở trong thiền sắc. Thiền sắc làm sao? Thiền sắc có nghĩa là không còn thích thú ở trong năm cảnh dục nữa, nhưng mà đam mê ở trong các cái cảm giác nhẹ, mát lạnh, nhẹ nhàng, thoải mái của thiền sắc giới. Có nghĩa là vị đó vẫn còn thích hào quang, vẫn còn thích có lâu đài, có hoa viên, nhưng mà không còn thích cảnh dục, chỉ thích có chỗ đàng hoàng để ngồi thiền thôi. Vậy đó được gọi là sắc ái. Còn vô sắc ái nghĩa là vị này nhàm chán luôn cả tất cả những cái hình danh sắc tướng, không có muốn cái gì mà liên hệ tới vật chất, thấy nó nặng nề quá. Cái phần này nó hơi trừu tượng, nhưng mà mình chỉ hình dung như thế này. Cái chúng sanh mà cấp thấp á, nó còn thích ở trong năm cảnh dục, mà trong năm cảnh dục nó còn nhiều cấp. Thí dụ như mình thấy con heo rồi con chuột thì cái gì ngon là nó ăn, không kể sạch dơ. Nhưng mà lên tới con chó, mình chó nhà giàu á, là mà nó bắt đầu thấy nó kén ăn rồi nha, cái chỗ mà dơ nó mới nằm đó. Mấy con chi vô qua, mấy con chó fox, mấy con bẹt dê, mấy con xe hơi của Đức rồi đó, là mấy con là coi như nó sang, nó sạch. Thậm chí có nhiều con nó chỉ ăn cái gì chủ cho thôi. Rồi từ từ nó lên tới con người, rồi con người cũng có người giàu người nghèo. Cho nên thứ nhất là cái dục, trước hết là dục ái là gì, là thích trong năm cánh dục. Bạn mà trong chính cái năm dục này này, cũng tùy cái phước báo, tùy cái cấp độ chủng loại tái sinh mà mình cái thích nó thấp hơn nó cao. Rồi có những loại nó cao hơn, mà thấy còn vẫn qua trong năm dục nó tầm thường quá, bởi vì thế là còn gần với cái loài xa đọa quá đi, nó gần quá mà chán, mà chán. Rồi cái bắt đầu họ mới tu tập thiền định, họ chứng, họ đắc thiền, họ sanh về có phẩm thiên. Nhưng mà ở đó cũng còn có sắc giới, nãy dục giới nó rồi, vậy qua tới sắc giới, chán năm dục nhưng mà còn thích có cái sắc tướng. Rồi có một cái người, có những chúng sanh nó cao cấp hơn, họ thấy rằng ly dục lần khá rồi đó, nhưng mà còn làm phẩm thiên có sắc tướng cũng còn nặng nề lắm. Họ thấy cái đó nó còn thô lắm, từ chỗ đó họ mới nghĩ đến cái chuyện mà chứng đắc cái lỗi thiền gì đó, mà nó không còn hình danh sắc tướng nữa. Thì nó được gọi là vô sắc ái. Vì đời sắc ái và sắc ái. Rồi tới cái ngã mạn có nghĩa là còn so hơn, so bằng, so thua, tôi bằng người đó, tôi hơn người đó, tôi thua người đó, rồi người đó bằng tôi, hơn tôi, hoặc là ngã mạn. Còn phóng dật là gì? Phóng dật là cái tâm nó lăng xăng, nó lăng xăng lăng xăng lăng xăng, nó không có tập trung vào một chỗ nữa, nó gọi là phóng dật. Cái chỗ này nó hơi quan trọng nè. Đối với một cái người phàm phu á, thì nó cũng lăng xăng, là bởi vì cái do cái si phóng dật của họ nó mạnh. Còn đối với bậc thánh hữu học đó, mà từ tam quả trở xuống thì cũng còn phóng dật, nhưng cái phóng dật của họ nó không phải là do, không phải là do phóng dật, cái tâm họ nó cũng có cái lăng xăng, nhưng cái lăng xăng không phải là do phóng dật mạnh, mà là do định họ còn yếu. Biết cái việc có phân biệt được cái này không? Thánh hữu học còn phóng dật, còn lăng xăng. Nhưng mà cái lăng xăng này là do định yếu, còn phàm phu mình á, cái tâm nó lăng xăng là do cái phóng dật nó mạnh. Nghe nó giống nhau nhưng mà phải kể là nó khác nhau nha. Giống như một người yếu là bởi vì cái thể tạng yếu, còn một người yếu là vì lúc này không có tập luyện nhiều. Không biết các vị có thấy hai này nó khác hay giống. Một người yếu là do không có sức khỏe, còn một người yếu là do không có tập luyện. Khác hay giống nhau? Khác chứ, nó khác chứ. Khác chứ. Tại vì như mình thấy cái là mình thấy ông Dương Tiêu tướng ông đó, nếu mà yếu là do ông không có tập luyện, chứ ông tay chân sức lắm vậy thì à. Trong khi tôi nè, bản thân tôi đó thì tôi yếu là tại vì do bẩm sinh tôi yếu, còn có người yếu là do không có tập luyện. Hai cái khác nhau. Phàm phu mình đó, tâm lăng xăng là do phóng dật nhiều, còn thánh hữu học đó, là tâm lăng xăng là do cái định nó còn yếu. Rồi chỉ vậy đó, phải nhớ cái chỗ này. Như vậy thì năm cái kiết sử còn lại là gì? Là sắc ái, vô sắc ái, ngã mạn, phóng dật và vô minh. Vô minh đây làm sao? Đây, cái chỗ này cũng là quan trọng nữa. Cái vô minh của phàm phu nó khác cái vô minh của thánh hữu học chỗ nào? Trong chú giải cho mình cái ví dụ thế này, làm phàm phu mình giống như người mù vậy đó, mình không thấy cái gì hết. Một mù bẩm sinh á, phải nói tên là mù bẩm sinh, tiếng Mali gọi là chách chăn thá, tức là chữ cha tí cộng với anh thá thì có lực gọi là chách chăn thá, có nghĩa là mù bẩm sinh. Thì mình không có thấy màu xanh, màu tím, màu vàng, màu hồng, màu đỏ nó ra làm sao hết. Biết núi non kinh rạch sông rồi đã như biển cả, mặt mũi ra làm sao mình cũng không có thấy. Nhưng mà riêng về cái bậc thánh tu đầu quần thì các vị này giống như một người có con mắt nhưng mà đi trong bóng đêm vậy đó. Làm sao? Có nghĩa là vị này có khả năng nhìn thấy nhưng phải có điều kiện đặc biệt. Làm sao? Trong kinh có ví dụ thế này, giống như một người có mắt không mù, đang đêm đi như vậy thì trời chớp lên một lần, thì trong cái ánh chớp đó cái người này nhìn thấy phía trước mình có cái hồ nước, có cái tòa lâu đài, có cái cầu, rồi để nhìn thấy được đó. Nhưng mà trời chớp thì rất là nhanh, các vị nghe cho kỹ, trời chớp thì nhanh lắm, nhanh là nó nhanh như chớp mà. Thì cái vị tu đồ quần nên là biết rõ trước mắt mình có cây cầu, có một cái lâu đài, có một cái hồ nước. Còn cái vị tư đà hàm, tức là cái tầng thấm thứ hai đó, thì cũng y chang như vậy, cũng là một người có mắt đi trong bóng tối, rồi thấy trời chớp hai lần. Lần thứ nhất là thấy là phía trước có một cái tòa lâu đài, một cái hồ nước, có cây cầu, nhưng mà cái thấy nó cũng còn hạn chế. Nhưng mà khi trời chớp lần thứ hai đó thì cái thấy nó lúc gì nó rõ một chút. Rồi lên đến bậc Anaham là giống như là trời chớp lần thứ ba. Chớp có nghĩa là lúc có lúc không. Thì sau khi mà nó bưng lên như vậy rồi thì nó cũng quay trở lại là tối. Nhưng mà vị này biết chắc chắn phía trước mình có lâu đài, có hồ nước, có cây cầu. Đấy, mình biết chắc chắn rồi, biết chắc chắn trước có cái gì. Qua ba lần chớp như vậy. Nhưng mà lên đến bậc A-la-hán thì lúc giờ trời sáng bét rồi. Trời sáng bét, lúc giờ trời chớp, vẫn còn chớp nó còn là chuyện quan trọng nữa. Rồi lúc thì trời sáng rồi, vì nó nhìn rõ không có nghi ngờ gì hết. Biết rõ đó là hoa, đó là một cái vườn hoa, đó là một hồ nước, một lâu đài, một cây cầu. Thì sẽ dĩ thì gọi là vị A-la-hán mà tầng thánh thứ ba mà còn vô minh là như vậy đó. Có nghĩa là khi mà chưa chứng A-la-hán thì cái thấy của vị này trong bốn đế còn có chỗ, còn có chỗ chưa có hết. Vì sao? Ở cái chỗ này các vị phải ghi giùm tôi, ghi giùm chỗ này. Cái trí thánh nhân là thứ nhất là hiểu biết về bốn đế, thứ hai biết rõ cái chuyện mà mình cần phải làm đối với bốn đế. Thứ nhất, bây giờ đó là 6:40 rồi, giảng xong là chắc nghỉ quá. Thứ nhất tôi ôn lại, ôn hoài mà tôi không muốn nhớ, bởi vì tôi muốn quý vị phải nhớ hoài nha. Khổ đế là gì? Tất cả mọi hiện hữu trên đời này đều là khổ. Trong khi các vị coi trong kinh nói là khổ đế là sanh, là già, là đau, là chết, muốn không được thương phải xa, ghét phải gần. Trong khi ở đây tôi chỉ định nghĩa gọn thôi, mô hiện hữu là khổ, sanh già đau chết nó cũng như nằm trong chữ hiện hữu thôi nha. Cho nên khổ đấy là gì? Khổ đấy là sự thật thứ nhất ở trên cuộc đời này, đó là mọi hiện hữu đều là khổ, dù trong thành thức nào đi nữa cũng là khổ. Thứ hai đó là tập đế. Tập đế nghĩa là mình thấy rõ, tập đế chính là cái tham ái, chính là mình thích ở trong cảnh dục, cảnh sắc và cảnh vô, chính là cái thích mà nó đi với thường kiến, với đoạn kiến. Và cái thường kiến mình đã định nghĩa rồi, đoạn kiến mình đã định rồi nha. Tại sao có những định nghĩa mà tôi coi là quan trọng là bởi vì về sau thì mỗi lần tôi nhắc tới là tự động nó bị phải nhớ, chứ không cần tôi phải ôm lại từng điều nha. Thì cái tham ái này chính là cái sự thích thú ở trong sáu trần sắc thinh khí vị xúc, nó bị cũng đúng. Hoặc là tham ái này chính là tập đế, này chính là tham ái ở trong cảnh dục, cảnh sắc, cảnh vô sắc cũng đúng. Rồi nữa, ái đây chính là cái lòng ham muốn mà trên cái nền tảng của thường kiến và đoạn kiến, nói như vậy cũng đúng. Thì đó gọi là tập đế nha, đó gọi là tập đế là lòng ham muốn trong cái này cái kia. Trong tiếng Bali gọi là tatra pinandini, thích trong cái này cái kia. Rồi cái thứ ba là diệt đế. Diệt đế là một sự thật, có nghĩa là quả thật có một cái cứu cánh nằm ngoài khổ đế và tập đế, đó chính là niết bàn. Và cái thứ tư chính là đạo đế, tức là phát chánh đạo, là chánh kiến, chánh tư duy. Tám cái này đó là sự phân tích của tam học chứ không có gì hết. Đế học, định học và tuệ học. Thì giới học tức là mình hiểu nôm na đi, giới học là những cái học giới mà Đức Phật đã ban hành đó. Còn cái tuệ, còn cái định học tức là thiền chỉ, và cái tuệ học chính là thiền quán, cái thiền xứ. Thì ba cái này được gọi là tam học nha. Thì chính ba cái này nè được gọi là ba cái này phân tích rộng ra thành là bát chánh đạo, mà bát chánh đạo chính là đạo đế. Thì cái chuyện đầu tiên, muốn là thánh nhân, chuyện đầu tiên phải hiểu rõ bát chánh đạo là cái gì. Và thứ hai, chuyện mình phải làm với bát chánh đạo là gì, đó là tri khổ, trừ tập, chính diệt và hành đạo. Tri khổ nghĩa là phải hiểu khổ là cái gì. Khổ là cái gì? Khổ là tất cả mọi hiện hữu, đó là nói gọn. Còn nói cho đủ thì khổ gồm có ba, biết con đông trinh còn nhớ không? Khổ nói cho đủ thì gồm có ba. Nếu các vị xin các vị viết ra mấy cái này này thì bỏ YouTube thì người ta nghe giảng, người ta liếc mắt và thấy rồi. Dạ, ta liếc mắt và thấy. Khổ đế nó gồm có ba, nó gọn thì mọi hiện hữu là khổ, khổ đế. Còn nếu mà nói cho nó rõ một chút thì khổ gồm có ba. Một là khổ khổ, có nghĩa là sự có mặt của tất cả những gì mà nó làm cho thân tâm của mình khó chịu, thì đó được gọi là khổ khổ. Rồi cái hoại khổ là gì? Hoại khổ là cái sự vắng mặt của tất cả những gì mà nó làm cho mình thấy dễ chịu về thân tâm. Khổ khổ là sự có mặt của những gì làm cho mình thân tâm khó chịu. Rồi cái hoại khổ, sự vắng mặt tất cả những gì làm cho mình thấy dễ chịu. Ví dụ như tôi nói hoài trưa nóng, giấc trưa, buổi trưa trời nóng, đó là khổ khổ, mình ví dụ như vậy. Nhưng mà khi mà mình mở quạt lên thì mình được sung sướng hạnh phúc, mình thình lình cái quạt nó bị tắt đi vì một lý do nào nó quạt nó bị tắt thì đó gọi là hoại khổ. Hoặc là mình bị đau nhức quá, đó là khổ khổ. Nếu có người họ so bóp cho mình thì lúc đó mình cảm thấy thoải mái, cảm thấy dễ chịu, nhưng mà họ bóp, họ ngưng, họ mở tay, họ không bóp nữa, thì cái đó gọi là hoại khổ, là sự biến mất của hạnh phúc. Còn cái hạnh khổ cái này nó mới sâu nè. Thứ ba là hạnh khổ. Hạnh khổ cứ nghĩa là tất cả sự có mặt trong cuộc đời này được gọi là hạnh khổ. Là vì sao? Là vì tất cả mọi hiện hữu trên đời này nó phải lệ thuộc vào nhân duyên nha. Nó phải lệ thuộc vào vô số cái nhân tố và điều kiện. Thì cái bản chất mà lệ thuộc điều kiện đó cũng là một cái khổ nha. Cái bản chất mà lệ thuộc điều kiện đó là cái khổ. Các vị tưởng tượng thì bây giờ mình thấy hai mình ví dụ thôi nha, tôi chỉ ví dụ thôi, mà đã nói ví dụ thì mình chỉ mượn ví dụ để mình hiểu vấn đề, chứ mình đừng có ôm hư hư như baby là chết nha. Bây giờ mình thấy có hai người đó, con gái thì nó dễ, con trai cũng có mà thường con gái dễ hơn. Mình thấy hai cô ăn mặc rất là sang trọng sung sướng, đi đâu có kẻ hầu người hạ, nhưng mà mình hỏi ra cái câu thứ nhất ấy, cổ là cổ nhà giàu, cổ là cô chiêu, biết các vị có nghe chữ cô chiêu không? Cậu ấm cô chiêu á, cậu ấm tức là con nhà, tức là con trai mà nhà giàu nhé. Còn cô chiêu có nghĩa là con gái mà nhà giàu, nó gọi là cô chiêu. Thì mình thấy hai cô gái ăn mặc rất là sang trọng nhé, đi đâu có kẻ hầu người hạ đưa đón, đi shopping xong rồi đi ăn uống sang trọng đặt tiền, nhưng mà hỏi ra mới biết cái cô thứ nhất cái cô A đó, cô là con nhà gái nhà giàu, còn cái cô B đó là dâu nhà giàu. Có bị nghe kịp không? Thì cái hành khổ nó chính là vậy đó. Hành khổ là sao? Hành khổ có nghĩa là cái sự lệ thuộc vào cái điều kiện, thì chỉ riêng cái này thôi thì cái bậc thánh á, người ta thấy người ta chán, phàm phu mà có tu hành thiền quán người ta thấy người ta chán. Còn mình không có thấy, mình không thấy được cái khổ thứ ba này, mình chỉ thấy được có cái khổ khổ với cái hoại khổ là đã khá lắm rồi nghe, nhưng mình không thấy cái thứ ba. Cái thứ ba là cái lệ thuộc. Thì hồi nãy tôi nói rồi, có hai cô ăn mặc rất là sang trọng, mà mình thấy cái cô thứ nhất là con gái nhà giàu, còn cái cô thứ hai là con dâu nhà giàu. Mà con dâu làm sao? Con dâu có nghĩa là anh phải làm sao mà thằng chồng mới nó ok, anh phải làm sao mà bên nhà chồng nó ok. Mà nhà chồng thì sao? Giặt bên ngô không bằng bà cô bên chồng. Biết trong rung có nghe cái này không? Giặt bên ngô không bằng bà cô bên chồng có nghĩa là sao? Có nghĩa rằng là bên nhà chồng nó toàn cái thứ gì cũng không hầu hết. Bây giờ chắc thời buổi này cũng có, cái ngày xưa nó có nhiều cái nó động trời lắm. Em chồng mà nó ghét mình rồi đó, mình nấu canh nó lén nó bỏ muối ha, rồi nhà quê nó có cái lu nước mà ta lóng phèn nghĩa là múc nước với mương lên rồi mình bỏ phèn vô đó, nó lén nó bỏ kim nó trong kim may áo nó hót thì 5-3 cây nó bỏ trong. Thì các vị tưởng tượng mình cầm cục phèn mình mới rơ, cái đá lu á, mà gặp kim cái gì động nó bị nghĩ làm sao. Nó thấy cái thao đồ mình ngâm để mình lát mình giặt bên Việt Nam làm gì có cái máy giặt, toàn giặt tay không mà nó liệm kim ở trong, nó nhét mấy cây kim ở trong cái áo quần nó cho mình, chị dâu dò áo quần nó dính kim chơi. Còn mình nấu canh á, thì nó lén nó bỏ muối vô, nấu cơm thì nó lén nó rắc cát vô để làm gì, để cho bà già chồng chửi nha. Rồi còn chưa kể là bà dì bà cô thím cậu mợ dượng bên nhà chồng mà nó ghét mình rồi là mình cũng chết nha. Mà gia đình mình càng hiếp mình chừng đó, mà gia đình nó càng giàu chừng nào nó càng lạm phát, nó càng thấy khó ưa chừng đó nha. Cho nên tại sao tôi nói nhiều chuyện này, tôi muốn nói đó là tôi muốn mượn hình ảnh cô dâu để tôi nói cho cái thân phận phàm phu của mình trong cái cuộc đời này nó là vậy đó, nó là cái sự lệ thuộc nha. Nó phải là sự lệ thuộc. Như các vị nói với tôi là các vị sáng nay các vị đi camping, đi cắm trại, thích quá cuối tuần này thôi, chắc đồ lên xe cái chạy riết ra biển, thích rồi đi rồi. Nói thật ra đó là cách nói hồn nhiên và thơ ngây, các vị biết không? Chứ các vị muốn muốn chắc được cái liều, muốn chắc được đồ ăn thức uống lên xe đâu đâu phải dễ. Đã chẳng qua là mình không có cái sự tỉnh thức, mình không có thấy thôi. Chứ thử buổi sáng mình nhức răng mình có đi được không? Không. Buổi sáng hôm đó con của mình mà nó bị tiêu chảy đó, mình có đi được không? Không. Buổi sáng đó bà xã mình đó có cái chuyện gì đó trục trặc đó, mình có đi được hay không? Không. Bữa đó ông già mình má mình nó có chuyện gì mình có đi được hay không? Không. Cái bữa đó bãi biển nó có vấn đề mình đi được không? Không. Bữa đó thời tiết mà nó bị mưa bị bão mình có đi được không? Không. Có nghĩa rằng thì là chỉ riêng cái chuyện mà xách cái lều ra ngoài cắm trại thôi, 1 tỷ cái điều kiện nha, 1 tỷ cái điều kiện nha. Chứ không phải là đừng cứ nghĩ là ô tôi có tiền, tôi có xe, tôi có lều, tôi có thức ăn, tôi cũng chắc ra tôi đi xe bét. Chỉ cần có 1 trục trặc nhỏ xíu, buổi sáng ra khỏi nhà chiếc xe mà nó dở trò làm sao mình chạy được. Nó dở chứng thì đúng rồi, nó dở chứng là sao mình chạy hả? Sao chạy thì buổi sáng nó sắp đi, mình chỉ cần một cú phone gọi vô thôi là dẹp khỏi đi luôn. Chẳng những khỏi đi mà cả ngày hôm đó mình điên luôn, mình lồng lộn luôn nha. Cho nên Cái pháp hữu vi là sao, cái hành khổ làm sao, tại sao tôi dành thời giờ tôi nói nhiều về hành khổ là bởi vì cái này là cái Phật tử không để ý. Thường mình nói đời là biển khổ là mình chỉ nói được cái khổ khổ và cái hoại khổ thôi, nhưng mà riêng cái hành khổ là mình không có thấy. Có nghĩa là sự lệ thuộc vô số nhân tố nhân duyên, phải lệ thuộc cái này cái kia. Và cái niềm vui của mình á, mình thấy mình vui, mình tưởng nó đơn giản là sáng nay ba má tới thăm vui quá, sáng nay thằng con nó tốt nghiệp vui quá, sai bé. Không phải con tốt nghiệp mình vui đâu, mà mình phải khỏe, gia đình mình vấn đề tài chính nó không có pháp lầm. Chứ bây giờ con nó tốt nghiệp đúng, nhưng mà nợ nần nó đầy đầu á, làm sao mình vui? Cơ thể bệnh hoạn sao mình vui? Ba má không có khỏe sao mình vui? Cho nên cái hành khổ là vậy đó, nó là sự lệ thuộc. Sự lệ thuộc các điều kiện. Thì tôi mới dùng hình ảnh hai cô gái, một cô là con gái nhà giàu, còn một bên là con dâu nhà giàu. Nhìn thì thấy nó giống nhau, nhưng mà sự thật nó không phải đâu, không phải đâu. Thì là vô minh trong tứ đế làm sao là không thấy bốn cái này. Và vì đó với vị thánh A Na Hàm ấy, thì vị này cũng còn vô minh làm sao, là bởi vì đối với bốn cái vị này cũng còn có chỗ này kẹt. Thí dụ đấy, đối với khổ đế đi, cái vị trong thấy, vị thấy hết đó, mình còn phạm mà còn thấy, không chỉ là vị thánh. Cái vị thấy mọi hiện hữu là khổ, nhưng mà sao do này, nó có cái do nó mới quan trọng. Do vị này cái tập đế còn, cho nên vị này thấy đúng mọi hiện hữu là khổ, nhưng mà cái sự có mặt trong năm cái cõi tịnh cư nó cũng có cái gì đó nó ngọt ngọt. À, cho nên vị này còn chút tập đế trong cõi ngũ tịnh cư. Vị này không còn hứng thú trong cõi dục đúng, mà vị này cũng còn có cái thấy hơi ngọt ngọt ở trong cõi ngũ tịnh cư mới tái sanh về đó được chứ. Mà từ đó ở đâu nó ra là vì cái thứ ba đó là vô minh trong diệt đế. Có nghĩa là cái thấy cái bàn vị này nó chưa được 100% như là vị A-la-hán. Cho nên chính vì thấy nó mơ hồ, thấy nó còn có một góc tối tối mờ. Chính vì thấy nó mờ tối tối nó mới còn thích được, mới còn có tập đế. Rồi còn cái thứ tư đó là đạo đế. Chính vì ba cái trên đó, nó bốn đế nó dính chùm với nhau. Hãy mình vô minh trong khổ đế là mình cũng còn có cái vô minh trong tập, trong việc và trong đạo bốn cái này. Kể đó, từ hồi tôi giải thích thì rõ ràng các vị nghe có cái trước cái sau. Nghe nãy giờ nghe ông nói người khổ trước rồi ông giải thích cái tập, cái việc, cái đạo. Nhưng mà thật ra bốn cái này nó đi một lúc. Có nghĩa là mình có một cái trong cái thấy của mình về khổ đế mà nó có một chút problem, something wrong. Thì trong tập đế nó cùng lúc đó cái hiểu của mình về tập đế có vấn đề. Tập có vấn đề thì cái việc nó cũng, cái thấy của mình trong việc đế nó cũng có vấn đề. Mà khổ tập việc mà mình nhìn nó có vấn đề thì nghĩa là trong cái đạo nó cũng có vấn đề. Có nghĩa là vị này có lúc thì sống trong mắt lãnh đạo, lúc nó hơi lệch lệch một chút, nó hơi ngoài ngoài một chút, lòng nó không có thiết tha 100%, mới 95% thôi. Cho nên cái vô minh trong trường hợp này nó có nhiều trường hợp. Một là không hiểu được ý nghĩa của bốn đế, và thứ hai là không biết cái chuyện phải làm đối với bốn đế. Đó là chỗ đó đó. Và chính vì cái chỗ không có biết được hai cái này nó mới được gọi là vô minh. Không biết được cái chuyện mình phải làm là gì, là hiểu rõ khổ đế là gì, tức là tri khổ là hiểu được khổ, trừ tập cũng như là phải dứt được cái tham ái, chứng diệt nghĩa là phải thấy được niết bàn, chứng được niết bàn. Và cái thứ tư đó là hành đạo, nghĩa là tu tập và thánh đạo. Nhớ nha, tri khổ, trừ tập, chứng diệt và hành đạo, đây là bốn chuyện phải làm đối với bốn đế. Muốn coi rõ hơn, muốn hiểu rõ hơn, làm ơn xem bởi chúng tôi cái bài kinh Chuyện Pháp Luân nha. Đó là kinh Chuyện Pháp Luân. Cái câu mà của cái người Lindsay này nói nè, cái câu này là không, cái câu này hay, nhưng mà đừng có tưởng lầm là cái câu này ai cũng hiểu được nha. Là câu này rất là dễ hiểu lầm nha, hiểu lầm lắm cái câu này, dễ hiểu lầm lắm nha. Thì có nhiều câu nghe nó hay hay, nhưng mà Phật pháp mình còn yếu á, yếu người đừng có đi nắng nha. Thí dụ như mình coi trong cái kinh Bát Tông có cái câu này rất là nguyên thủy, mà mình không có học A Di Đà nó là hiểu lầm chết luôn á. Là không có khổ, không có tập, không có diệt, không có đạo, không có vô minh mà cũng không có vô minh diệt, không có lão tử mà cũng không có lão tử tận. Thấy như vậy thì viễn ly nhất thiết tiên đã mộng tưởng, mà nghe mình khoái mình nghiến có gì hết. Nhưng mà nó không phải giỡn nha, nó khó, nó không phải dễ. Nó dễ. giống như là mình tình cờ mình nghe hai ông già ngồi nói chuyện nha, ông nói thì cái cụ bao ngưu tôi dính mấy tuổi rồi nó như cái chim bao vậy, rồi có đó mất đó. Mình nghe mình mới có 15 tuổi rồi. Mình nghe cho mình buông học, mình không có học high school nữa, mà high school không học lấy đâu vô đại học, rồi lấy đâu làm bác sĩ làm kỹ sư người ta, rồi đối nhân răng đi bán vé số, đi ăn mày, đi ăn cướp. Nguyên thủy là cái câu cái cuộc đời mà nó tối thui đó đâu nó ra, là tại vì năm mình 15 tuổi mình tình cờ nghe ông già 90 tuổi nói chuyện nghe, nó đời không có gì hết á, phù du như chim bao. Thì một đứa bé 15 tuổi mà nó nghe nó như chim bao nó học làm cái gì? Đã, cho nên cái câu là nó khó, hơi khó, hơi hơi khó. Bởi vì như thế này, không đợi phải đặt chân đến cái chỗ mà mình muốn đến mới vui, mà hãy tranh thủ vui ngay trên con đường đến chỗ đó. Các bạn nghe câu đó không? Niết bàn, nếu mình hiểu một cách nhẹ nhàng, hiểu một cách nôm na thì niết bàn nó là hai. Niết bàn chính là hữu dư y niết bàn và vô dư y niết bàn. Hữu dư y niết bàn chính là cái sự chấm dứt phiền não của vị thánh. Vị này vẫn còn sống, vẫn còn thở, vẫn còn đi đứng nằm ngồi ăn uống sinh hoạt của chúng ta, nhưng mà phiền não thì không còn nữa, có được cái thanh này còn đó, thì cái đó được gọi là hữu dư y niết bàn. Còn vô dư y niết bàn đó chính là cái sự viên tịch, cái sự tắt thở của một vị thánh a la hán, thì đó được gọi là vô dư niết bàn. Lúc đó phiền não cũng hết, mà cái danh sắc sanh tử cũng hết. Thì trong trường hợp này thì cái hữu dư y niết bàn đó là sự vắng mặt của tập tập đế thôi, nhưng mà cái vô dư y niết bàn là nó vắng mặt luôn cả khổ đế nữa nha. Nó phải hiểu cái đó, đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, hữu dư y niết bàn là sự vắng mặt của phiền não, cho nên cái người mà diệt trừ phiền não sống rất là an lạc. Mình khổ là vì sao? Mình khổ là vì hai thứ, một là khổ nhân, vì ba thứ chứ, một là khổ nhân, hai khổ quả, ba là khổ do pháp hành. Nghe thì kỹ nha, tôi đang giải thích rộng á. Mình khổ có ba, mình khổ do nhân, khổ do quả và khổ do pháp hành. Khổ do quả làm sao? Là do cái nghiệp xấu của đời trước. Bây giờ mình sinh ra làm con heo, con bò, con chó, 4 giờ sáng con người đang nằm ngủ thì mình bị lùa vô, đó gọi là khổ do quả. Hoặc là do quả đời trước mình, giờ mình sinh ra mình bị bệnh hoạn tàn tật dị dạng, kiếm vợ kiếm chồng đều khó, bị bạn bè về điểu chê bai, trồng ghẹo, nó cũng là khổ do quả. Rồi bệnh tật rên rỉ hôi hám tanh hôi thì đó cũng gọi là khổ do quả. Còn cái khổ do nhân làm sao? Khổ do nhân có nghĩa là mỗi lần có tham có sân trong lòng là lòng nó không có yên, bởi vì muốn không được là khổ, mà không muốn mà bị cũng là khổ. Thì trong trường hợp mình bị tâm tham tâm sân nó xuất hiện trong lòng mình đó, là được gọi là khổ do nhân. Còn khổ do pháp hành làm sao? Khổ do pháp hành là hễ có mặt trên đời này thì mình phải chấp nhận cái chuyện sanh già đau chết, dù mình phước báo cỡ nào đi nữa thì cũng có phải lúc già lúc chết thôi. Thì trường hợp đó được gọi là khổ do pháp hành, tức là do cái bản chất tự nhiên của cái kiếp sanh tử đó, cái là bản chất tự nhiên của nó là tam tướng đó, khổ do tam tướng. Thì cái người, có một số người họ hiểu chỗ này nè, hiểu chỗ này họ thấy là cái người không có phiền não là người này bớt được khổ nhiều lắm, bởi vì người bớt phiền não người này chỉ còn lại có hai cái khổ thôi, đó là khổ quả, có nghĩa là cái khổ người do cái nghiệp đời trước, còn còn khổ thứ ba thứ hai là khổ do pháp hành, có nghĩa là có thân này thì nó phải bị vô thường khổ vô ngã nha, chỉ còn khổ do nhân nữa, nghĩa là không có khổ do phiền não nữa, bị thấm đấy. Thì từ chỗ này là cái tâm hồn bị thấm rất là an lạc. Thì từ chỗ đó là nhiều người thấy rằng trong lúc mà tôi tu tập tôi cũng được an lạc, thì mà an lạc đây nghĩa là niết bàn chứ còn gì nữa, hiểu như vậy đó. Cho nên từ chỗ này họ mới đi đến một cái ngộ nhận, đó là nó là trước khi đến niết bàn thì trước khi chứng được niết bàn ấy, thì cái quá trình tu tập nó bản thân cái quá trình nó đã làm sự an lạc. Chính dẫn một câu nói tôi nói là Tây là có một câu đó là không đợi đến, đừng có đợi cái chỗ mình muốn đến mình mới vui, mà ngay trên đường đi nó đã là gọi là hành trình của niềm vui rồi. lấy câu đó mà hiểu bên trong kinh đó thì nó cũng hay đó, nhưng mà nó nguy hiểm với Niết Bàn. Không chỉ đơn giản là cái sự vắng mặt của phiền não không đâu, mà Niết Bàn là một cái gì đó, là something, chứ không phải là một, nó không phải là một cách suy diễn là không có đi, nó không phải là nothing nha. Niết Bàn là something, nhưng mà something nó là cái gì đó thì chỉ có thánh nhân mới biết. Nhưng mà hãy nhớ một điều, nó nằm ngoài thân và tâm của mình, nó không thuộc về vật chất mà cũng không thuộc về tâm linh. Nhớ này, nó hơi khó hiểu cái đó, nhưng mà chuyện quan trọng là gì, là nếu mình cứ thấy sợ sanh tử trầm luân thì mình chỉ cần tu tập như bát chánh đạo cho nó hết sanh tử trầm luân được rồi. Còn tới khi đó mình chứng mình thấy Niết Bàn là cái gì đó là chuyện có lúc thánh nhân mình tính, chứ còn ngay bây giờ chuyện nó chưa tới, mình ngồi mình thắc mắc, mình phân vân thì nó mất thời gian. Cũng giống như một đứa bé, nó nhìn nó thấy một cái tòa lâu đài, một cái chiếc xe đắt tiền, một chiếc du thuyền, một chiếc phi cơ, nó thích quá thì ba má nó phải có trách nhiệm nói nó thế này: con thích, ok, ráng học cho giỏi đi nha, ráng học cho giỏi rồi mai mốt làm bác sĩ, làm luật sư nha. Ta họ muốn mua phi cơ riêng, mua du thuyền hay mua nhà cao cửa rộng là tính riêng, chứ bây giờ ba má đó là kỹ sư, ông cậu của con là kiến trúc sư, rồi ba đó là phi công. Ba người này hoàn toàn có thể giải thích cho con nghe về máy bay, về du thuyền, về nhà cửa, nhưng mà con nghe để làm cái gì? Con mới có 3 tuổi à nha, ráng học cho giỏi đi nha. Rồi tự động mua mốt làm bác sĩ, làm luật sư, cái có tiền nó tự nhiên nó biết cái du thuyền là cái gì, tự nhiên biết máy bay là cái gì, tự nhiên biết cái nhà mình trị giá 3 triệu nó mặt mũi ra làm sao, lúc đó mới biết. Bây giờ mình mới 3 tuổi ha, mình cứ lo mình làm cái vụ của cái thằng 3 tuổi đi nha, chứ bây giờ mình dành thời giờ mình tìm hiểu thì cái đó nó mệt lắm nha. À, mình cái 3 tuổi mình cứ xử vụ 3 tuổi mình thôi. Mắc cái gì mới 3 tuổi mình tìm hiểu cái du thuyền nó có cái cơ cấu ra sao thì mình lắp nha. Ok, thì đó chính là cái buổi giảng của chúng tôi sáng nay, giảng cùng một lúc là 3-4 bài. Mong rằng chúng ta có dịp cứ một tuần như vậy đó là 3 ngày, mà 3 ngày đó là một ngày trung bình đi, mình giảng 3 bài như vậy thì có thể một tuần mình được 10 bài. Một ngày 3 bài, nhưng mà nó có thể nó có trội sụt, cho nên trung bình nó là từng được 10 bài thì một tháng mà được 30 bài. Và thật sự những vị nghe cho vui, nghe để mà tìm giấc ngủ, hoặc nghe trong lúc nấu ăn, nghe trong lúc lái xe thì thôi tôi có nói, nhưng mà nếu thật sự nghe mà có ý ghi chép để mà làm của riêng thì một tháng là 30 ngày đó, tôi nghĩ các vị ôn không sể đâu nghe. Tôi cũng có đi học tôi biết, mới vô thì mình thấy nó bài hết, nhưng mà nó dồn khoảng chừng 3 tháng 6 tháng thì các vị sẽ từ từ các vị sẽ thấy ra 2 chuyện. Chuyện thứ nhất là đuối, mình ôn không nổi, mình quên sạch. Trường hợp thứ hai, nếu mà mình biên tập lại những cái gì mà mình đã học đó thì từ từ mình sẽ ngộ ra một chuyện cũng thú vị, đó là hình như mình đã thành con người khác, khá hơn, tốt hơn. Ở đây tôi không nói cái cả đạo đức, mà tôi nói trong cái chuyện nhận thức ấy, cái cách nhìn của mình về đạo nó khác hơn, chỉ vậy thôi. Rồi bây giờ xin phép bà con thì biến, xin chào cho tôi biết.